Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đem ác duyên biến thành thiện duyên. Đây là người thông minh. Đọc cái tên của bài học thì chúng ta lại cảm thấy xấu hổ. Vì thì bấy lâu nay chúng ta là người thông minh hay là người ngu si? Vì từ lâu ta không biết đem ác duyên biến thành thiện duyên, mà ta chỉ chấp chặt phiền não, rồi buồn phiền khổ tâm. Người có trí tuệ thì biết biến ác duyên thành thiện duyên. Cho nên không có đem nó để trở thành quan quan tương báo. Còn chúng ta cứ để nó diễn biến theo tập khí phiền não của mình. Cho nên luôn luôn bị oan oan tương báo, không có kết thúc. Và thượng nói, Phật nói với chúng ta, cha mẹ cùng con cái có bốn cái loại duyên. Loại thứ nhất là báo ân. Là trong đời quá khứ đôi bên đối xử rất tốt với nhau, bạn có ân đức với họ thì họ đến trong nhà bạn, đầu thai trong nhà bạn để báo ân. Thì đứa nhỏ này chính là Thế gian thường gọi là gì? Hiếu tử, hiền tôn. Thật ra Phật chỉ liệt kê bốn cái loại ân mà chỉ nêu cái trong gia đình, chứ trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những cái sự tiếp xúc với chúng ta đều là chỉ mang theo bốn cái loại duyên này. Không chỉ trong gia đình, con cái của chúng ta, vợ chồng, mà tất cả những người cho dù gặp mặt ta một lần ở trên một chuyến đò thì đều là có một cái nhân duyên của nó hết. Loại thứ hai là báo oán. Loại thứ nhất là báo ân, loại thứ hai là báo oán. Trong đời quá khứ đã kết những cái oán thù, thì đời nay họ đến để báo thù. Sau khi lớn lên thì nhất định là phải phạm pháp, phạm tội, làm cho bạn nhà tan người mất. Và thử nói hiện tại chúng ta xem thấy trong xã hội, rất nhiều người nói con cái ngày nay không có hiếu thuận, con cái ngày nay không có nghe lời, con cái ngày nay rất khó dạy. Và thường nói thành thật mà nói, ở đây đều có nhân quả, không phải là vô duyên vô cớ, hoặc không phải là một sự ngẫu nhiên. Người học Phật mà không gõ được cái nguyên lý này, không tường tận, cái nguyên nhân mà nó dẫn đến, thì thật là đáng tiếc. Chúng ta là người học Phật, ta phải tường tận những cái mối nhân duyên này. Tất cả đều không phải là vô duyên vô cớ, cũng không phải là một sự tình cờ. Hòa thượng nói nếu bạn là người học Phật thì bạn phải nghĩ ngay đến con cái này là đến để báo ơn, hay là đến để báo oán. Hòa thượng nói cả đời chúng ta đối đãi với người khác, ta bố thí nhiều ân huệ, hay là chúng ta kết oán thù đối với người, thì chính mình nghĩ ra mà biết. Chúng ta sẽ gặp cái nhân duyên gì? Nếu chúng ta bố thí nhiều ân huệ cho người, thì nhất định là người sẽ tìm cách để bến để báo ơn. Cũng như bài trước tôi đã nói, chẳng những ta bố thí vật chất, bố thí tiền tài, mà ta còn ăn chay, trường chay, phóng sanh. Ta bố thí giúp ích, cứu giúp thân mạng của chúng sanh, thì ân đức đó sẽ vô cùng to lớn. Chúng sẽ đến để mà tìm, để mà tìm báo ân. Nói đến đây tôi mới nhớ câu chuyện mà tôi đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy khủng khiếp. Trước đây tôi đã có nói một lần ở đâu, ở trong một chuyên đề nào đó, có một gia đình đó, cũng là gia đình cha mẹ của một cái người học trò, ông nuôi một nàng, ông nuôi một con chó. Con chó sanh, con chó đẻ ra 5-7 con gì đó, rất là thương, thương lắm. Nhưng hôm nọ ông đi chùa, ông sợ nó lạnh, ông mới lấy cái đồ ông đậy lại, cái nắp ông đậy lại, đậy mà còn dùng gạch đá gì đó dằn lại. Cái lúc ông trở về thì ông không nghe nó, không nghe tiếng kêu gì hết, nằm yên hết. Thì khi ông quản ông chạy ra thì đã chết hết rồi. Nhưng mà trước đó khi con chó mẹ sinh nó đẻ ra thì nó bị băng huyết. Ông đã mời bác sĩ thú y đến, nhưng mà không có cấp tốc mà ra để cứu nó, mà ngồi uống trà nói chuyện. Khi đến lúc mà ra để mà cứu con chó mẹ đó thì nó đã chết rồi. Lúc nó chết nó trừng mắt, nó nhìn đàn con của nó. Và đến khi mà nguyên cái đàn con nó bị chích ngợp, phải nói là nó mang cái thâm thù đại hận. Trong vòng 3 tháng thì cái ông chủ nhà đó bị ung thư gan thời kỳ cuối. Mà trong khi đó người con là bác sĩ rất giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mà không biết cha bị ung thư thời kỳ cuối. Đến khi phát hiện ra thì đã ung thư thời kỳ cuối. Dùng mọi cách cứu chữa nhưng mà quá muộn. Trước đây tôi cũng có nhảy là mời, tôi nói thôi con cho ba qua đây ở với thầy đi. Nhưng mà hình như là người mẹ không đồng ý thì sao đó, phải cấp tốc mà lại đi cứu chữa bằng mọi cách. Nhưng ông chết rất nhanh, chết rất là nhanh. Mình thấy quan gia nó mang một cái tâm hận thù. Chúng sanh đừng tưởng rằng chúng sanh không biết mang cái tâm hận thù. Không cứu giúp nó để nó chết khi mà con của nó vẫn còn rất là nhỏ, mới sinh ra. Cái oan hồn của nó cũng chưa thể đi được thì nó tận chứng kiến nhìn thấy nguyên đàn con nó bị chết ngọt. Cho nên là nó tấn công, lấy luôn mạng. Các vị thấy đáng sợ không? Đây là chuyện thật đó, chứ không phải là chuyện truyền thuyết đâu. Cho nên và thật nói, tất cả đều có nhân duyên quả báo của nó, không phải là vô duyên vô cớ, hay không phải là ngẫu nhiên. Nhân quả có ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện tại ta không tạo, nhưng quá khứ ta đã tạo. Cho nên ngày nay chúng ta ở trong thuận cảnh nghịch cảnh đều là ta đã tạo hết rồi. Bởi vì người xưa mới nói đó: nhất ẩm nhất chát mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định. Tiền định chính là phước báo, nhân quả mà chúng ta đã làm nên đại định, chứ không phải ông trời định cho ta hay thần Phật nào đó định cho ta. Không phải. Điều là do chính mình làm, chính mình chịu. Tự làm, tự chịu. Cho nên Hòa Thượng nói, ngay trong một đời này mà chúng ta đối với người khác bố thí nhiều ân huệ, đem nhiều những cái an lành đến cho họ, cho tất cả chúng sanh, chắc chắn tương lai về sau, cái lúc tuổi già chúng ta sẽ có hậu, sẽ có hậu báo tốt, và đời sau cũng sẽ tiếp tục được thôi. Và thật nói, nếu như ngay đời này mà giữ cái tâm thiện, hạnh thiện, nơi nơi đều lo nghĩ cho người khác, thì con cái của bạn nhất định tốt. Vì sao vậy? Vì chúng sẽ không phải là đến để báo oán. Đặc biệt là cho dù có đến báo oán, nhưng bạn thành tâm thành ý, thay đổi thiện tâm, thay đổi ác tâm thành thiện tâm, thay đổi ác hạnh thành thiện hạnh, thì cũng có thể làm chuyển đổi được, gọi là đến để đòi nợ thì cuối cùng họ sẽ không đòi nợ, đến để báo thù thì họ chúng sẽ không báo thù mà đã bị chuyển. Và thầy nói, nếu như xem thấy người khác mà đều không vừa lòng, nơi nơi đều là phê bình người, giáo huấn người, nhục mạ người, hãm hại người, thì bạn đã kết gọi là gì? Cái duyên không tốt với người, thì người ta sẽ đến trong nhà bạn đầu thai làm con cái của bạn, chính là bất hiếu. Và thử nói, đạo lý chính là như vậy. Cho nên báo ân hay báo oán đều là do chính chúng ta tạo ra. Trong cái duyên này vẫn còn có hai loại nữa là gì? Đòi nợ, trả nợ. bạn thiếu tiền của người. Người ta đến, người ta đến đòi nợ. Khi đòi nợ thì bạn thiếu nhiều hay ít, mà đòi xong thì họ sẽ ra đi. Và thường thí dụ như một đứa trẻ nuôi dưỡng đến 3 tuổi, 5 tuổi cũng đã tốn không ít tiền của nó rồi, cũng đã tốn không ít tâm huyết để chăm sóc rồi, nhưng chúng vẫn ra đi. Chết. Và thầy nói tại vì bạn thiếu nợ họ, họ ít. Cho nên chúng đã đến để mà đòi ít, ra đi sớm. Ta hiểu được cái nhân duyên này mà ta phải có cái nhìn để đối mặt với nó. Tất cả đều có nhân duyên. Chúng ta đã học Phật rồi mà ta không hiểu được là cố tình làm sai như cái nhân duyên này. Không có nợ con thì lại muốn cho có con, tìm làm cách này cách nọ để can thiệp nhân quả thì đó là sai, mà chắc chắn sẽ là những kết quả không tốt. Mình thấy tại sao người sinh ra lập gia đình thì lại có con cái đầy đàn đầy đống. Như hôm trước tôi coi một cái tin, lâu cái người đã lâu lắm rồi, hai người dính liền không nha, hai người đàn ông dính liền không, vậy mà vẫn có hai người vợ. Hai người vợ có tới 21 đứa con, có nghĩa là họ phải làm một cái giường để đủ cho 4 người nằm. Mà dính liền không nhau. Người ta nghĩ rằng chắc người không có gia đình, không thể có gia đình. Thế mà vợ họ vẫn có hai người vợ, hình như là người Thái Lan. Có 21 đứa con. Thì tại sao mà mình không có con? Là điều có một cái nhân quả không? Nếu bạn thiếu nợ họ nhiều thì bạn sẽ nuôi lớn chúng đến tốt nghiệp đại học, học xong nghiên cứu sinh lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, ngay lúc có thể ra xã hội làm việc rồi thì vẫn chưa làm được việc thì họ đã ra đi.
Có nghĩa là bạn đã tốn tiền, quá nhiều tiền để cho học đại học, học nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, đã có thể ra để làm việc kiếm tiền, nhưng chúng cũng ra đi. Và thầy nói bạn đã tốn hết biết bao nhiêu tâm sức, tốn biết bao nhiêu tiền của bạn nợ quá nhiều. Lấy xong thì họ ra đi. Còn có một loại là đến để trả nợ. Và thầy nói trả nợ thì cũng phải xem coi nợ nhiều hay ít. Nếu như nợ nhiều thì chúng phát tài to, họ sẽ đối với cha mẹ đời sống vật chất chăm sóc rất là chu đáo. Thế nhưng chỗ này tổng thời nha, thế nhưng không có tâm hiếu, không có tâm cung kính đối với cha mẹ, cung phụng đời sống vật chất thì đầy đủ, nhưng không có tâm cung kính đối với cha mẹ. Hòa thượng nói nếu như thiếu nợ ít thì chúng đối với cái đời sống vật chất của cha mẹ thì tương đối gọi là đạm bạc. Có nghĩa là chúng trải qua đời sống rất là tốt. Còn cha mẹ chỉ có thể ăn được no, mặc được ấm. Chỉ có được một gian phòng nhỏ để che mưa, che nắng mà thôi. Chúng thì chính mình ở một cái nơi gọi là nguy nga tráng lệ, còn cha mẹ thì ở cái nơi, cái phòng, một cái gian nhà nhỏ. Đời sống thì cũng có thể có được chăm sóc chút đỉnh, nhưng chỉ là đời sống rất bình thường. Hòa thượng nói đó là gì? Chúng nợ chúng ta ít. Cho nên không thể trả nhiều được. Phật nói cái đạo lý này thì ta càng nghĩ càng có đạo lý. Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như bạn hiểu rõ rồi, bạn tường tận rồi, thì bạn có thể nhẫn chịu, tiếp nhận một cách hoan hỷ. Nhưng mà thật ra chúng ta rất ít người hiểu được thông. Có nhiều người khi con mất thì họ cũng trở thành người như ngay như vậy. Không còn biết chung quanh nữa. Cha mẹ sanh thành, tất cả những việc cần làm cũng không muốn làm, không làm nữa, chỉ để thương nhớ con. Chúng ta không biết được những cái nguyên nhân của nó. Nếu ta biết được rõ cái nguyên nhân này thì chúng ta không phải như vậy. Biết rõ cái nguyên nhân của bốn loại duyên này thì ta không phải khổ đau khi mà chia ly, hay phải không phải quá vui mừng khi ta được đền đáp. Hòa thượng nói đến báo ân rất tốt, hiếu tử hiền tốt, hy vọng chúng cũng có thể học Phật. Mọi người tương lai đồng thành Phật đạo. Đến báo oán, bạn cũng có thể hóa giải. bạn không oán hận. Cho dù là chúng hại ta nhà tan người mất, cũng phải gật đầu.
Và thầy nói duyên cài ta là gì? Phải vậy, phải việc phải vậy.
Và thầy nói quá khứ ta đã đối với họ như vậy, ngày nay họ đến để báo oán ta như vậy, thì một trả một. Như vậy thì đến đây kết thúc. Đời sau sẽ không còn cái tâm oán hận nữa. Và thường nói cho dù đến để trả nợ, có nghĩa là một đứa con ngoan hiền, hiếu thảo, xinh đẹp ở với ta không bao lâu thì chúng đã ra đi. Và thật nói chúng có ra đi, ta cũng không có nên gọi là đau thương quá độ. Chúng đến đây trả nợ, cho dù là trả nợ rất ít, ta phải biết được quá khứ chúng nợ ta ít, cho nên cũng không nên quá đổi gọi là mong cầu. Phải bình bình an an mà trải qua ngày tháng, cố gắng niệm Phật và cầu sanh tịnh độ, đi đến thế giới Tây phương Cực Lạc để làm Phật. Và thật nói như vậy có phải tốt hơn không? Như vậy có phải tốt hơn không? Cho nên chúng ta phải tập tan nhà. Ta phải tan nhạt cái ân oán tình đồ, và phải nhìn thấu được nó để mà có tâm trả thái để mà đối đãi. Và thường nói đến đòi nợ thì trả nợ, mà đến báo ân thì ta gọi là ta không nhận. Mà có nhận đi nữa thì nó như mức hạn chế thấp nhất. Và thầy nói đời sống vật chất mà quá ư là dư giả thì bạn sẽ không muốn rời khỏi cái thế gian này. Bởi trong Phật pháp có nói câu là gì? Giàu sang tu hành khó, mà bần hàn lại tu hành cũng khó, giàu quá tu hành cũng khó, mà nghèo quá tu hành cũng sẽ rất khó. Ngày nào mà cơm áo cứ đắp đổi không đủ thì làm sao mà tu? Còn dư giả quá sống như là nhà thì như cung điện, tất cả đều được thuận ý vừa lòng, cho nên tu hành gọi là cái tâm muốn xuất ly, muốn rời khỏi thế gian thì rất khó. Có những ngôi nhà thật sự y như một cung điện. Tất cả đều thuận ý vừa lòng. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm muốn xuất ly sẽ vô cùng vô cùng khó. Và thầy nói đời sống rất là thanh khổ. Con cái đối chính mình không tôn trọng. Và thầy nói như vậy thì dễ dàng niệm Phật. Vì sao vậy? Vì chúng không đến làm phiền bạn. Cho nên nếu bạn nghĩ được thông thì điều là gọi là cái tăng thượng duyên tốt. Còn nếu nghĩ không thông thì bạn sẽ cái tâm oán hận tự nhiên sẽ khởi lên. Bạn sẽ bất bình, bạn sẽ oán hận. Mà nếu bất bình oán hận thì sao? Thì chính mình tiếp tục tạo nghiệp. Thì đây là sai lầm. Chúng ta gặp phải ác duyên thì phải dùng cái phương tiện khéo léo đem nó mà hóa giải. Chính là người khác có lỗi với ta như thế nào, có làm Phật ý ta như thế nào, thì ta cũng không nên để ở trong tâm. Và hãy cảm thấy như không có việc gì. Cái việc này rất khó. Người ta làm khổ mình, người ta xúc phạm mình rất nhiều, mà phải không để trong tâm, mình như cảm thấy hầu như không có việc gì. Đây là phải có công phu đấy. Phải có quá trình, phải có sự tôi luyện. Và thường nói Phật Bồ Tát dạy chúng ta tùy thuận hoàn cảnh. Nghịch đến thì thuận nhận. Không nên kỳ kèo, tính toán. Chúng ta không có cái tâm oán hận bất bình. Vậy thì cái nợ này chúng ta đã xả xong. Mà khi trả xong rồi thì sao? Thì thông dong tự tại. Hòa thượng nói mình vẫn còn chướng ngại, mình vẫn còn bị người ta làm khổ là vì nợ chưa xong. Mà khi nợ xong rồi thì tự nhiên nó hoàn toàn khác. Cho nên ta đừng có ôm lòng oán trách, ôm lòng oán hận. Cho nên phải chấp nhận mà trả. Đó là một sự may mắn. Vì ta có trả thì ta mới hết nợ. Mà hết nợ rồi thì mới thông dong tự tại. Cho nên ngay trong đời này, để có được sự gọi là có người làm mình, người ta nói là gì, hành mình lên bờ xuống ruộng, hành mình vô cùng khổ đau. Thật ra họ là tăng thượng duyên cho mình. giúp đỡ mình ngay trong một đời này, mình trả cho hết, để mình có thể thông dong tự tại ra đi để làm Bồ Tát, làm Phật. Đừng thấy như mình bị ức hiếp, mà phải thấy mình là may mắn. Thật sự khi vừa ta vượt qua những cái khó khăn, ta tưởng chừng như không thể vượt qua được, mà khi ta đã vượt qua rồi thì ta mới thấy được rằng hết sức là thú vị. Ta cảm giác như ta đã rất là nhẹ được một phần nào đó, như bỏ đỡ bớt đi một cái gánh nặng trên người. Vậy thì con đường vãng sanh của chúng ta nó mới dễ dàng thông lộ chứ. Chứ không thì quan gia trái chủ, họ đến họ sẽ cản đường, thì làm sao chúng ta có thể tự tại mà ra đi. Cho nên Hòa Thượng nói, người biết đem ác duyên biến thành thiện duyên, đây là người thông minh. Đây là người chân thật có trí tuệ. Chân thật có trí tuệ mới nhìn ra được những cái mối tương quan trong cuộc sống hiện tại. Điều là tiền nhân hậu quả, nhân trước quả sau. Trả được nhiều thì mau hết, mà nếu không trả đời này thì lấy dây đến đời khác, mà đến đời khác phải trả thì có còn may mắn như đời này hay không, có được cái duyên may như đời này hay không? Khó. Đời này chúng ta may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được những bậc thầy sáng suốt dẫn đạo chúng ta, ta gặp được đạo đức thánh hiền để có thể vừa tu tập vừa tích công bồi đức, vừa vì chúng sanh mà giúp ích, thì đó chính là chúng ta đã cơ hội tới công bồi đức. Gặp Phật Pháp chân chánh, gặp người dẫn đạo đúng đường, ta tu tập, gặp được đạo đức thánh hiền để ta hoằn truyền thánh giáo, ta tích công bồi đức. Thì đây cũng chính là ở trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói, phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm chính là đối với tịnh độ, đối với Tây Phương Cực Lạc, ta một hướng để đi. Còn đối với đạo đức thánh hiền, ta chuyên tâm hoằng trì, thì đó chính là pháp tâm bồ đề, tích công bồi đức. Cho nên cái duyên may này trong cuộc đời ngay hiện tại này, ta có trả, ta có cho dù có bị ức, có bị ức hiếp hơn nữa, có bị thiệt thòi hơn nữa, thì đó cũng là cái duyên may. Chứ nếu để đời sau mà trả thì sẽ gặp khó, sẽ khó hơn đấy. Mà khi ta có cái ý niệm như vậy thì chẳng phải là ta đã biến ác duyên thành thiện duyên sao? Rõ ràng là cái lợi lớn ở phần mình, tưởng chừng như bị thiệt thòi, bị ức hiếp, nhưng mà mình lại là người không hề thiệt thòi tí nào, mà là người vô cùng, vô cùng là may mắn. Không nghe câu nói là nghiệp tận tình không, ta về nơi ấy sao? Có nghĩa là khi mà nợ đã hết rồi thì ta mới thông dong tự tại mà vãng sanh chứ. Vâng, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật. Thank you.